tam đồ lục đạo phải chịu luân hồi. Như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ cao A-di-đà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật được rồi. Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Đức Thế Tôn sở dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của Ngài là mang chúng ta một đời có thể thành Phật. Có người hoài nghi rằng, tôi rất ngu si, chậm hiểu, nghiệp chướng lại sâu dày, có thể thành Phật được không? Trong kinh điển Phật thường nói, chỉ cần một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử tội nặng. Chúng ta thử nghĩ xem, suốt một ngày một đêm ở niệm Phật đường, chúng ta đã niệm được rất nhiều tiếng. Vậy thử tính xem, tội chướng của chúng ta đã tiêu trừ biết bao nhiêu rồi. Điều này chắc thật không sai, vì lời Phật nói không hề hư dối, chắc chắn có hiệu quả tốt, không thể nghĩ bàn. Thế nhưng vì sao nhiều người niệm Phật suốt một ngày đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đầy? Bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm, dù đã giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Phật dạy chúng ta rằng, năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này, năng lực của không xen tạp mạnh nhất. Nếu chúng ta giữ được liên tục không gián đoạn trong 3 năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp, đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng, rất là tự tại. Sau khi về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ vãng sanh, mà dự vào hàng thượng phẩm vãng sanh. Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên Ngài Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư, trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ, nói: chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo nghiệp cực ác, cực sâu dày, bao nhiêu kinh luận, tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được. Cuối cùng vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật. Cho thấy công đức niệm Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng. Khai thị thứ tư về pháp môn tịnh độ. Trong kinh điển chỉ dạy rất nhiều phương pháp để chúng ta đi vào. Có những phương pháp như thế, không phải phương pháp nào cũng thích hợp với chúng ta cả. Muốn tu học, phải biết tự nhận rõ căn tánh của mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí nhớ. vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta. Cho nên từ trong rất nhiều những phương pháp khác nhau, chúng ta phải chọn lấy một phương pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới mong đạt kết quả dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta tự mình rất khó biết phải hạ thủ công phu từ đâu, làm cách nào để có thể lựa chọn phương pháp. Phật nói đến 84.000 pháp môn. Làm sao biết được pháp môn nào là thích hợp? Một khi lựa chọn không đúng pháp môn, chẳng những dụng công nhiều, kết quả lại ít. Sự tu học khó nhập ở thế gian này cũng chẳng được một phần công đức nào. Điều này rất thật. Chính bởi tình trạng như vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới vì chúng sanh thời mạt pháp này chỉ bày ra một con đường. Đó là pháp môn tịnh độ, cũng là pháp môn của chư Phật giúp chúng ta lựa chọn. Thế nhưng pháp môn này cũng có rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên, tất cả chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng ta lựa chọn phương pháp trì danh niệm Phật. Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh nói nhiều hơn. Ngoài trì danh niệm Phật ra, còn có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ, trong ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp, chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn và đề xướng phương pháp này. Qua phương pháp trì danh niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả vãng sanh vô số kể. Nếu theo phương pháp này, chân chính tu hành sẽ rất gần kề với Hoa Nghiêm Tam Muội, lại hội đủ nguyên tắc hiện thực Bách Thiên Tam Muội. Thật là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Một pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, mau chóng. Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ chặt câu hiệu Phật, niệm tới. Một số người niệm Phật, công phu không được đắc lực vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này người khác không thể nào dứt, chư Phật Bồ Tát cũng không thể dứt. Nhất quyết phải do chính bản thân mình chịu buông xả. Bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A Di Đà Phật trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật. Hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật. Khai thị thứ năm về tự hành hóa tha. Chư cổ đức thường nói, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm câu A Di Đà Phật, là một pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc chắn. Mau chóng ở chỗ nào? Trong Quán Kinh nói, thị tâm thị Phật, có nghĩa tâm này tức là Phật. Thị tâm tác Phật, có nghĩa tâm này làm Phật. Hai câu này đều vô cùng quan trọng và gồm thâu hết số lượng vô biên các pháp môn mà tất cả chư Phật đã nói. Thị tâm thị Phật là nói về lý. nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tâm. Tâm của chúng sanh hữu tình gọi là Phật tâm. Còn tâm của chúng sanh vô tình thì gọi là Pháp tâm. Phật tâm và Pháp tâm là một, chẳng phải hai. Thế nhưng một tâm vì sao lại biến thành hai hình tướng khác nhau? Bởi vì một bên có tư có tưởng nên trở thành hữu tình. Ngược lại, biến thành vô tình chúng sanh. Trong Pháp Tướng Tông nói rất rõ, tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Vậy thì nguyên gốc đã là Phật, hiện giờ lại phát tâm niệm Phật, làm Phật. Có lý nào lại không thành Phật? Do đó, vấn đề then chốt, để làm Phật là phải niệm Phật. Vì niệm Phật là phương pháp chính yếu, phương pháp trực tiếp. Câu hỏi đặt ra là, vì sao bảo chúng ta phải niệm Phật A-di-đà mà không niệm danh hiệu các vị Phật khác? Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy rõ ràng, A-di-đà Phật là Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chi Vương. Một vị tôn Phật vĩ đại với quả đức vô cùng mỹ mãn, cứu cánh và thiết thực, mà tất cả mười phương chư Phật đều đồng thanh tán thán. Thưa quý vị, tất cả pháp đều do tâm nghĩ tưởng mà sanh. Hôm nay đây, tâm của chúng ta nghĩ đến Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, chúng ta sẽ làm Phật A Di Đà. Lý do khuyên bảo quý vị không nghĩ tưởng điều gì ngoài sự nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là như vậy. Hơn nữa, trong kinh Đại Tạng đã nói rất rõ ràng, đầy đủ là nhất giải nhất thiết giải, nghĩa là khi chúng ta niệm một danh hiệu A Di Đà Phật là niệm đủ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Do đó đừng nên lo ngại hay phân biệt chấp trước rằng niệm Phật này là bỏ Phật kia, không phải thế. Sau khi chúng ta đã nhận định rõ ràng sự thật được rồi, kế tiếp là phải vững tâm bền chí, dũng mãnh dựa vào Phật thức trong niệm Phật đường. Phương pháp rất thường được nhắc đến trong niệm Phật đường là tự hành hóa tha, nghĩa là tự mình tu hành và lợi lạc, hóa độ cho người khác. Do đó, cần phải vào niệm Phật đường, cần phải cùng nhau tu tập. Khai thị thứ sáu về niệm Phật đối trị vọng tưởng. Niệm Phật phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính. Khi nào chúng ta mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, giờ giấc ngủ nghỉ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào vô minh, nhiều vọng tưởng là trạo cử. Không riêng gì trong lúc niệm Phật, nếu làm việc mà hôn trầm hoặc trạo cử đều bị chướng ngại. Trong nhà Phật gọi hai thứ chướng ngại này là hôn trầm và trạo cử. Trạo cử là tâm sao xuyến, không định, bị nhiều vọng tưởng chi phối. Hôn trầm là u mê, không sáng suốt, ngủ gục. Bình thường, chúng ta không thấy có vọng niệm. khi ngồi yên xuống, vọng niệm nổi lên rất nhiều. Có người cho là do niệm Phật